trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2011. Chúng ta học kinh truyền Bách Dụ tiếp theo dĩa số 9. Trước khi chúng ta học kinh đó, chúng ta làm gì? Đem tâm về nhà, sống với thực tại là đem tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai, hiện nay tại đây là bây giờ. Thì mình ngồi ở đây, mình biết mình ngồi đây thôi, chuyện gì á bỏ qua hết không nhớ, thấy không? Biết mình ngồi thôi, rồi chuẩn bị mai làm gì cũng bỏ qua luôn, chỉ sống như hiện nay thôi. Như vậy thì nó sẽ chấm dứt mọi đau khổ. Hôm nay chúng ta học tiếp một cái chuyện số 17. Câu chuyện số 17 á là tham việc nhỏ bỏ việc lớn. Đó, hay vậy đó. Bởi mình học cái này nè, mình học cái chuyện ở đây là chuyện, cái chuyện ở trong kinh Bách Dụ là những cái chuyện Đức Phật nói ra để chỉ về cái sự gì mê mờ, ngu khờ, dại dột, nghiệp lực của chúng sanh. Nhưng mà cái người học đạo á, nghe cái chuyện này thì cái người này nó học được cái khôn đó. Bây giờ tôi đọc cái chuyện này nha, rồi bắt đầu mình sẽ coi cái Đức Phật muốn dạy cái gì trong cái chuyện này. Thì hồi xưa á, có một cái ông lão vú ông. Một vú ông á, giàu có tiền của châu báu vô số, giàu lắm. Ông này cũng giàu lắm, ruộng đất đầy á, mà đồn điền tò bay thẳng cánh à. Nhưng mà cái ông này á, ông tẹo lắm. Kẻ không tính từ đồng thì cắt lấy kín, có 9 đồng, kiếm đồng nó thành 10 đồng bỏ vô tổ cấp đó. Thì có một cái người đó, hàng xóm đó là người quen của ổng, cách xa ở cũng 10 cái số. Thì mượn của ổng có 2 đồng mà, thiếu ổng 2 đồng bạc thôi. Nhưng mà ổng thời gian sau ổng thấy trả cho ổng, ổng ngồi ổng nhớ 2 đồng đó hoài. Thì ổng nhất định phải đi đòi cho được 2 đồng này, thiếu ổng một tắc ổng cũng đi đòi, ổng cho người ta đâu, người ta nghèo lắm. Nhưng mà mỗi lần đi á, thì ổng phải qua đò đồng đó. Một hôm á, ổng đi đòi nợ này á, ổng đi qua đò, ổng đi lên nhà bên kia, ổng chém bên kia đòi nợ. Thì á, anh này không có nhà, viêm giấy để lại nó, bây giờ mày trả 2 đồng cho tao, tao lên tận nhà mày. Rồi ổng về, ổng đi về qua đò đồng nữa là 2 đồng. Về nhà đâu có chịu, ổng nằm nhớ 2 đồng tức. Bởi vì 2 đồng này cộng với 8 đồng nhà nó là đủ 10 đồng cất vô được đủ đúng không? Nhà ổng tức quá, cái đồng từ sau ổng đi lên đòi nợ nữa. Thì ổng đi qua đò, về đò 2 đồng nữa. Mà cái ông kia cũng có nhà đó. Thế hãy mà tuần sau hay vài ngày sau thì ổng đi, ổng đi có thể là 5 lần và tốn quá nhiều hơn đâu rồi. Nhưng mà cuối cùng rồi á, cũng mới đòi nợ được ông kia trốn mất tiền. Rồi ông về ông chửi ông trụng, mấy tôi tốn mất mười mấy đồng bạc tiền đồ rồi mà đòi không được tiền cho thằng này, nó trốn mất tiêu. Rồi ông đi kể cái này kia nghe, ông đã đi đến 5 lần. Cái mấy ông kia nói chợ nói bắt kìa, bắt bà thím bắt có 2 đồng mà, thấy không, mà bắt đi bắt tốn mất 10 đồng. Có phải là bán cái gì cái chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn không? Vì có 2 đồng thiếu nợ mà bắt tấu hết 10 đồng. Đó, mà Đức Phật muốn đem cái chuyện ra như đó. Rồi cái ông tết, những người ấy nghe tức cười không đâu mà ông kêu kìa không bỏ nha. Vậy á, vậy cái đại ý ấy, cái câu chuyện này Đức Phật muốn nói gì? Đức Phật từng đường hồi xưa á, Đức Phật đi thuyết pháp, rồi Đức Phật gặp một cái chuyện gì đó, hoặc là chuyện tu hành, hoặc là chuyện gì ở ngoài Phật tử đó, Đức Phật muốn dạy. Để mà bất kể câu chuyện cốt ý để dạy gì đó, thì anh em học ở đây là mình cũng biết là đúng cái Đức Phật dạy cái gì đó nha. Bây giờ tôi dở cái bản ra mình học cái đoạn nha, dở cái bản ra học từ mau hơn. Mà cái gì lắm rõ rồi à. À, tối nay cô ngồi cô dễ mấy cái bản này mà tại biết sao hồi chiều qua với đội bóng kia nó mà cái đám ma nó cô đi hoài á, có đâu có dễ được đâu. Nên cô phải thức khuya 2 đêm nay dễ mà nó buồn ngủ. Để ngủ chết rồi, phải ngủ. Cái phòng ngủ dần ngủ 2 giờ cô dậy, cô dễ tiếp. Dễ sáng, sáng lên. Đừng giới cho quý vị tà bắn chai á, mà cô muốn ngục lên xuống. Mà ngủ ngục thì viết chữ đẹp sao? Câu chuyện số 17 nè, quý vị nhìn nó bản nè. Than việc nhỏ bỏ việc lớn à. Cái đại ý câu chuyện này á, Đức Phật muốn nói là cái người si mê vì một chút lợi nhỏ mà quên cái hại lớn à. Đó, Đức Phật muốn nói vậy đó. Đức Phật muốn nói là cái lòng tham của con người á, cái lòng tham nó thường che mờ cái trí huệ của mình đi. Chứ nếu mà ổng không nhớ cái 2 đồng ổng muốn lấy về, mà ổng không tham lam ổng muốn lấy về 2 đồng, thì ổng nghĩ là 2 đồng này ổng đã đi một chuyến về ổng thấy nó 4 đồng rồi thì ổng bỏ ra. Nhưng mà ổng cứ nhớ 2 đồng đó hoài mà ổng quên cái tiền đồ. Vì một chút mà vì cái không đáng nè mà để mất cái thanh danh, mang tiếng xấu rồi bất hòa với bạn bè. Ví dụ như á, bạn bè ngồi chơi với nhau, nói chuyện với nhau, chạy lý một hồi rồi bắt đầu quýnh lộn. Nếu mà mình á, tinh tế một chút, mình sáng suốt chút là cái chuyện nhỏ này bàn mấy cái chuyện, bàn ngồi uống rượu qua là chơi vậy, bàn cái chuyện của cái bà nào á, chồng bỏ chồng chơi hay là quýnh lộn quýnh lạo đâu á. Rồi cái lát nó nói cãi lý á, cãi về pháp luật rồi cãi lý hồi cái quýnh lộn. Hai chồng cũng vậy, ngồi ăn cơm với nhau thì vui, nhưng mà đem cái chuyện của bà kia hay ông kia gì ra kể, ngồi hai chồng cãi lý quýnh lộn. Đó, cái chuyện mà không có biết dừng lại, là không có biết tức tỉnh, là cái chuyện này là cái chuyện của người ta, không phải là cái chuyện của mình. Đó là chuyện, nói chuyện nhỏ, phải không? Bởi vì khi mà mình muốn nói về cái chuyện gì mình hỏi chứ chuyện này có phải là chuyện của tôi không? Tại sao? Không. Phủi đích cái bịch đi liền. Vậy đó, cái gì mấy mình muốn làm cũng phải là hỏi cái chuyện này có phải là chuyện của tôi không? Không. Bất can kỹ sự mặc khả chi, là không có phải chuyện của mình không biết tới. Thì yên à, mình xí cái chuyện ra mất công phiền. Đó là vì một chút gì cũng đáng đâu, mà để mất cái thanh danh đó, thằng nó dữ quá cao, thằng đó là hung dữ nhiều chuyện, rồi mang tiếng xấu từ đó thì sao, người ta đồn mình lần xấu. Nhưng mà cái quan trọng này là Đức Phật muốn dạy cái gì qua câu chuyện này. Từ từ Đức Phật dạy á, dạy cái việc tu hành đó. Thì Đức Phật biểu mình á, đừng có để tâm tam dục làm hư việc tu hành của mình. Làm sao? Khi mình á, mình phát tâm mình tu hành, mình bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, nhưng mà bỗng một cái mình có một chút lợi gì đó, một chút đồ ăn gì đó, phải không? Đồ ăn nhiều ăn ít, và trái lớn trái nhỏ gì không biết, cái mà tự lự à, cái bỏ chùa bỏ tiền đó, phải không? Rồi á, không học giáo lý gì đó, mình nói gì một chút là chút xíu nhỏ không khác thì thôi. Để mình khi mình vô chùa mình tu á, mình đi vô chính đạo tràng mình tu, mình để làm cái gì mình biết, mình đi vô để mình sửa tham sân si, mình buông xả những cái chuyện không dính líu với mình. Nhưng mà vô đây rồi làm chung với nhau á, giờ này dính cái là đụng chạm người kia á, rồi bắt đầu cự lộn, cự lộn cái đem cái chuyện buồn của chùa về nhà. Ai vậy? Nhà mình cũng bất tiện, bữa nay đem cái chuyện cự nữ ở trong chùa về nhà. Thấy chưa? Không có đáng mà mình quên cái mục đích chính của mình đi. Đó, Đức Phật nói đừng có để cái tâm tham dục mà làm hư cái việc tu hành của mình. Có nhiều người cũng xuất gia vậy, phải không? Xuất gia tu hành nó là làm tu sĩ á, vô chùa xuất gia vậy. Nhưng mà thời gian đôi khi cái người này cúng nhiều, người kia cúng cúng cúng, riết cái mình cứ vì cái mình muốn tiền để xây chùa xây chuyện hay là mình muốn làm gì đó, mình cái mình chạy theo, mình đi lo, mình làm tiền, mình tổ chức, mình làm có tiền rồi lên để mình xây chùa xây chuyện. Xây chùa đâu có thành Phật đâu, phải không vậy? Xây chùa không có thành Phật đâu à, thiệt mà. Mình trở về mình an trú trong cái tính giác biết của mình đó là mình thành Phật. Cho nên mình phải biết cái chuyện nào được chịu không. Mình xây chùa mà mình tu cũng được, mình cũng xây. Mình xây nhưng mà mình phải giữ cái tâm thanh tịnh của mình. Được cũng được thì thôi, mình cũng xây. Còn mình xây đó là mình lăn xả ra tu con bán làm ăn kiếm tiền để làm cho to cho lớn lên. Làm to lớn hết bữa ha, ngàn năm sau cái chùa nó cũng bể, phải không? Nhưng mà mình chết, mình khi mà đụng cái mình tắt thở, mình thành gì? Thành ma, thành quỷ. Tham mà tham thì thành quỷ gì đó, phải không? Cho nên á, cái việc tu hành này nè, đừng có để tham để không phải tham cho mình ăn đâu, mà tham cho cái chùa nó to lên đó. Rồi tổ chức cái đại hội cho bự lên. Nhưng mà ngày đó mà khi mình dính vô món gì thì mình phải lo nè, băng giấy, phải không? Rồi viết biểu ngữ nè, mượn bàn mượn ghế nè, đủ thứ không? Đủ thứ nguyên tiền rồi chạy mượn rồi xây dây nhà năm, đủ thứ như vậy. Rồi đụng cái rồi sao? Chết sao? Phải không? Chết, chết bất tử thành cái gì? Mình không có đạo lực. Quý bà thượng là đã cất chùa thiệt là lớn, nhưng mà quý bà thượng không động tới móng tay như nó vậy. Cái bà thượng từ nè, bà thượng chức tịnh để gì thấy không? Chùa rất là lớn như vậy mà bà thượng không có để cho cái tâm đạo quá, bà thượng lung lay nha. Bà thượng chỉ ra lệnh cho mấy người Phật tử làm thôi. Tới đâu thì tới, 10 năm rồi cũng chưa có xong cũng sao. Thấy á, những người mà ta biết tu á, ta làm, nhưng mà ta không dính. Còn những người không biết tu làm dính. Cũng như Phật tử vô chùa để làm công quả vậy, mà để kiếm phước, phải không? Để tu hành, để cái tâm mình thanh tịnh. Nhưng mà vô đây đụng chuyện chỏi nhau, tại cái mình quen cái kiểu của mình hoài, vô đây mình quên đó, mình cũng tỉnh giác, bắt đầu mình chỏi nhau. Rồi bữa mình sao? Không tới chùa đó nó bỏ, bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng là lỗ, phải không? Vì chuyện nhỏ mà mất chuyện lớn thì đừng có để ái nhiễm làm mất giới thân vậy mà. Ái nhiễm này là cái tâm ái dục thương nha. Mình phạm giới, mình phạm giới. Khi mình phạm giới rồi á thì mình mất cái giới thân ngoài mạng. Là Đức Phật muốn dạy cho ai? Dạy cho các thầy thì kheo, dạy cho các Phật tử thọ bát con trai đó. Mất mình á, để ái nhiễm thì mất cái giới thân ngoài mạng. Mất giới của mình rồi, mất cái giới đó rồi. Mà giới này là giới thân ngoài mạng đó, mất. Thì thường á mình ái nhiễm cái tình cảm của người khó lắm. Khi mình dính vô cái đó rồi thì mình không bỏ, không có tồn nữa. Mất giới thân ngoài mạng liền. Mà giới thân ngoài mạng á thì nó mới đưa mình đi lên cái cảnh Phật được, mình mới thành Phật được. Mình giữ giới cái tâm mình không có bóng. Mà mình ái nhiễm này là mình phải tưởng nhớ đến cái người kia, phải không? Tưởng nhớ đến cái người mình ái nhiễm á. Thì cái này á, ái nhiễm này á, nó là cái hạt giống để mà đi vào luân hồi. Mình hay nhân duyên đó, ái thủ hữu đó, ái rồi giữ gìn rồi của mình, rồi nó sinh ra một cái nghiệp lực. Mà khi mình á, mình ái là mình bảo thủ là của mình, rồi mình nói là mình sinh ra một nghiệp lực gọi là hữu, là khi nó cái nghiệp lực nó tạo ra cái nghiệp mới rồi bắt đầu đi vào, muốn đi vào con vòng luân hồi. Còn người ta muốn tu á thì ta cũng có chồng có vợ, nhưng mà ta bảo thủ. Khi mà sống nhau thì tình nghĩa vậy đó, mà hết thôi thì nó không có vô cái vòng này. Còn không nó sẽ vô cái vòng vợ chồng con gái mà đâu có cái gì đâu, nghe không? Chồng gì anh, vợ gì tôi, chẳng qua là cái nợ đời chi đây. Mỗi người một nợ cầm tay, đời xưa là vợ, đời nay là chồng. Thấy chưa? Lộn tới lùng lôi vậy đó. Nợ vợ chồng hết, nợ hết á, nói vậy. Phải không? Ái nhiễm này nó dính líu lắm, khó tu lắm. Rồi thứ hai, thứ ba này nên biết rõ việc nào quan trọng hơn việc nào. lúc nào mình cũng tỉnh giác á, mình hỏi với cái việc này nè, có đáng không? Việc này có phải việc của tôi không? Việc này có phải là cái mục đích chính của tôi làm không? Cái đó là mình thức tỉnh. Còn có người không thức tỉnh, làm rồi á, chừng nào thất bại mới là biết. Đức Phật như vậy á. Điều tư nữa Đức Phật muốn nói nè, tâm tham dục nó có sức mạnh đưa mình vào nghiệp lực đó. Tham này nó dục, phải mình ham á, rồi nó mong muốn, nó muốn cho lấy rồi về cho là dục. Mà cái tâm tham dục này á, thì nó làm mất giá trị của người này. Mà mấy người đi ăn trộm, mà đi ăn cúp vàng á, hỏi nó chứ hồi đó mày vô tiệm vàng mày cúp vàng vậy chứ tại sao mày không biết là người ta sẽ bắt mày ở tù và đưa mình đi tử hình. Nó nói lúc đó nó thấy vàng thôi mà, nó đâu có thấy mà bị bắt tù. Cái tâm tham dục á, ví dụ mình muốn mua một cái ốc tròn, hoặc là mình muốn đi cấp mua một cái nhà chẳng hạn, mình không có ngừng đâu. Tại vì mình khi mình thích cái nhà đó rồi vậy tôi nhớ tới nhà đó thôi, cho nên mình phải mua làm sao rồi phải dây tiền sao để mua cho được cái đó. Nó mình nó đi tới đâu mà nó giống bây giờ nghiệp lực rồi đi dây tiền dây bạc rồi thiếu nợ thiếu nần. Khi thiếu nợ thiếu nần rồi, hai chồng thiếu nợ thì về cắn đắng với nhau, tại tiền trong nhà không đủ, tiền trong nhà không đủ, cho nên mình sống làm sao mà mình đừng có nợ. Nói thiệt á quý vị, mà không thiếu nợ thôi, mấy thầy không có bệnh gì đâu. Khỏi cần đeo vàng vòng, khỏi cần bận áo bông qua vậy nha. Cái bận áo bình thường bà ba vậy mà không có thiếu nợ, đẹp lên lắm. À không có thiếu nợ, thấy cái mặt đẹp lắm. Không có cần sửa soạn gì đâu, nó cũng đẹp hà, phải không? Đó. Rồi á, tâm thức phân biệt suy luận là con đường đi vào luân hồi, mình phải biết. Tâm thức suy luận á là sao? Cái chuyện gì mình cũng phân tích hết á. So đo phải với đúng sai, nên không nên, phải không phải. Chuyện gì á, mình gặp á, mình cũng so đo, mình bàn tính hai ba người rồi nói với nhau cái bà đó xấu chỗ nào phải không, rồi mập chỗ nào, rồi ăn nhiều ngủ nhiều sao, nói chuyện rồi so đo phải với ai nói mình câu, bắt đầu mình so đo, mình phân tích đúng sai, càng suy nghĩ càng giận hơn chút. Mai ta mới chửi mình câu ấy giận có 500 à, nhưng mà chiều về suy nghĩ lại là cái nhỏ nó sao nó hỗn hào á. Hồi giờ nó gặp mình nó chào, bữa nay nó gặp mình cái mặt nó nhắc khách, khi dễ mình phải không, đồ mất dậy rồi. Hãy giận, suy nghĩ nhiều, giận nhiều, suy nghĩ nhiều, giận nhiều. Chứ rồi nó chửi mình câu cái mình nghe có tiếng, rồi cái nó đứng cho mình nghe không tiếng, mình có giận không? Đâu có gì đâu mà giận, mà mình suy nghĩ cái nội dung mới giận. Cho nên á, mình nên nhớ á, khi mình suy nghĩ, mình đo, so đo, mình phân biệt đúng sai mình á, tao biết cái mặt mày rồi, mày là tâm thức chứ ai, phải không? Mày là tâm thức, mày làm cho tao phải buồn phiền lo lắng đau khổ là mày đó. Tâm thức ở đâu? Ở trong mình đây nè. Tâm thức từ đâu mà ra? Con mắt nó nhìn thấy vật sắc chất, nó biến ra cái biết của con mắt là nhãn thức, không là cái biết cái phân tích đó. Đó rồi á, cái lỗ tai nghe tao chửi một câu, phải không, lỗ tai nè nghe tao chửi một câu là cái tiếng ở bên ngoài nó đập vô, nó cộng vô, nó biến ra cái tâm thức sáu căn đây à. Cho nên khi đây mình không cho con mắt mình thấy có sắc và thấy không sắc, lỗ tai nghe có tiếng thì nghe không tiếng, rồi không cho nó qua thức, nhắc nó lại. Chứ mình nói là tôi sợ tâm thức lắm, mình không có tự nhắn nó ai á nghĩ đó. Vậy mình buông mù sao? Mình có mắt á mình phải thấy ngon lành, mình có lỗ tai mình nghe ngon lành luôn, mà đừng có phân tích thôi à. Là cái Phật á, Phật thành Phật rồi thì con mắt Phật cũng thấy vậy, nhưng mà thấy ngon lành mà không qua tâm thức, cho nên gọi là giác, phải không? Còn qua tâm thức gọi là mê. Chỉ có tích tắc chúng tôi nghe, tích tắc chúng tôi kêu là tỉnh giác á, mình tu rồi á. Tánh giác mình phải biết rằng á, tánh giác vô phân biệt là mấu chốt giải thoát, là cái biết á, phải không? Biết cách nghe cái tiếng, biết cái tiếng, biết hồng tiếng, thấy không? Biết ngửi mùi, biết có mùi, biết không mùi là cái lỗ mũi, phải không? Đó, biết có gì mặn ngọt không, biết không có gì mặn ngọt, đúng không? Đó, ăn cái tô cúng hồi trưa này sao cái kia nó dài quá, tôi ăn không nổi này đâu. Cứ thôi, nó nhà nó dài thì mình biết là nó đang dài, để có dấu, phải không? Còn nó cứng thì mình biết nó đang cứng, hiểu không? Cứng mình ăn. Còn đang dai, mày đang dai, mày đang dai, ta bỏ nó chẳng ăn, mày nói gì đó, thấy không? Dễ lắm, mình biết tu đó là dễ. Rồi Đức Phật muốn biểu gì nè, tu hành á, không đắc đạo là do chạy theo ngũ dục lạc. thấy chưa? Hỏi tầm sao mình tu hoài mà nó không đắc đạo, là chạy theo ngũ dục lạc. Dục lạc tại gì? Tiền, tại là tiền đó, tiền đó, tiền đó, tiền đó. Sắc đó là bàn ghế nhà cửa đó, sắc chất là, sắc chất là nhiều hơn mà sắc đẹp, rồi danh phải không, rồi lợi thực, thực là ăn tạo tế đồ ăn không mệt. Bởi quý vị mà về rồi bắt đầu từ ngày mai là thứ hai ha, bà từ nằm sáng ở trong tủ không có ăn cho ít thiệt, tôi lục bún lên ăn được 3 ngày nha, không có xuống bếp à, tôi đâu xuống bếp đâu, có gì ăn nấy là bánh chán giống chán ăn ông bị bạn bữa nào ra chở mới ăn. Ông bữa nay dự thủy nó chở cô đi vào đường là bắt đầu thôi, dự thủy con ghé đâu nó cho thầy ăn ăn, còn mình tỉnh nhà không không nấu biết. Ta tưởng đâu cô nấu một lúc ăn không có rồi, cô chán xuống bếp lắm, cô không thích biết. Cái bụng mình á là con cái con ghẻ dạng ghẻ đói á, khi mà nó đói rồi cái gì ăn ngủ bánh mì nó no rồi, thì khi mà nó no rồi cái gì đem tô uống rượu ngon nó cũng ăn đâu, khi nó đã no rồi thì cái gì ngon nó cũng ăn đâu, nó không thích đâu. Như vậy nó đâu có phải là nó chọn ngon đâu, mà nó chọn đầy,